không? Chúng ta thấy Như Lai chưa? Tôi nhớ bây giờ tôi nói bài kệ hô chuông buổi khuya coi, mà Chư Tăng quý vị có nghe không? Ngũ canh vị đáo pháp môn khai, đại chúng đồng đăng Bát Nhã Đài. Liễu triệt tam thừa quy tịnh độ, thân tâm thanh tịnh kiến Như Lai. Như vậy thì khi nào muốn thấy được Như Lai là phải thân tâm đều thánh, thanh tịnh. Còn chúng sanh mà còn tham đắm với dục lạc thì có thấy Như Lai được không? Không. Và nghe lời nói này, chúng sanh tất nghĩ đến sẽ ngàn năm một thở mà sanh lòng luyến mộ, khao khát mà trồng căn căn lành, vì thấy Đức Như Lai không còn nữa. Vì thế tất cả những pháp Như Lai còn để lại phải ra sức mà trồng căn lành mà tu học. Nếu Như Lai ở lại thì chúng sanh sẽ sao? Nương ỷ vào Như Lai để rồi không tu tập thì sao? Vâng. Do đó mà bây giờ Đức Phật mới kể một câu chuyện như thế này. Đây, thí dụ có ông thầy thuốc giỏi à, ông thầy thuốc giỏi, trí huệ sáng sáng suốt, phương dược khéo luyện. Ông khéo luyện tất cả thứ thuốc rất là hay, bệnh nào trị cũng hết. Ông thầy thuốc rất giỏi, luyện thuốc rất hay, trị bệnh nào cũng hết cả. Nhà con cái thì rất đông. Vâng, nhớ ông thầy thuốc nha. Luyện thuốc rất giỏi, trị bệnh nào cũng hết. Nhà con cái rất đông. Gặp lúc ông có việc phải đi ra nước ngoài. Gặp lúc ông có việc ông phải đi ra nước nước ngoài. Ông ở nhà thì nó bệnh gì ông cho uống thuốc nấy. Nhưng bây giờ gặp cái việc ông đi ra nước ngoài rồi. Ra nước ngoài rồi làm gì nữa? Các con ở nhà nó uống phải thuốc độc. Vâng. Các con ở nhà nó là uống phải thuốc, thuốc độc. Cơn điên nổi lên, té nằm dưới đất. Uống thuốc độc rồi cơn điên nó nổi lên, té nằm dưới đất. Ngay lúc đó ông cha về đến nhà, nó đang uống thuốc độc, đứa thì té, đứa thì say cồn, đứa thì lăn lộn trên đất. Thì lúc đó ông cha về đến nhà, thì lúc đó các con của ông sao? Đứa thì mắc tâm, đứa mắc tâm, đứa thì cuồng loạn, đứa thì còn tâm, mặc dù nó sai nhưng vẫn còn tâm. Còn đứa thì nó mất hẳn tâm rồi. Lưu ý hai cái này. Như vậy là khi ông đi ra ngoài thì mấy đứa con ở nhà lấy nhầm thuốc độc uống, nó sai cuồng, và đứa thì mất tâm, đứa thì còn tâm. Còn tâm có nghĩa là nó không mất bản tâm. Còn đứa kia đã mất tâm rồi, mất cả bản tâm rồi. Khi cha thấy cha về, tất cả đều vui mừng. Khi cha về có vui mừng không? Có vui không? Nghe đây nha, lưu ý đoạn này. Khi cha về tất cả đều vui mừng, quỳ lại chào hỏi và thưa: vì ngu si nên con uống phải độc dược. Khi cha đi rồi, con vì ngu si nên uống phải độc dược. Xin cha cứu tử cho chúng con. Cha thấy con khổ não như thế, cha thấy các con khổ não như vậy, bằng theo các phương đã kinh nghiệm mà chế thuốc ra, chế thuốc màu sắc hương vị để tốt đẹp, chế các thứ thuốc ra để cho con uống vâng nè, để tốt đẹp và bảo các con uống. Đây là lương dược mùi ngon sắc đẹp, các con hãy uống đi thì sẽ mau trừ khổ não và bao nhiêu khổ quạng sẽ không tái phục. Như vậy là ông về thấy đứa con thì mất tâm, đứa thì còn tâm, cho nên ông chế thứ thuốc nào cho đủ thứ thuốc, những cái thứ thuốc hay mùi vị tốt đẹp để cho các con uống. Và chỗ này quý vị hiểu làm sao? Nhưng mà Đức Thích Ca xuất hiện trong giai đoạn này là bởi vì Như Lai đã đi xa, bây giờ trở về các con đã loạn tâm, có đứa đã cuộn tâm, có đứa đã mất tâm rồi. Vì thế mà Như Lai hiện trong cái thành Ca Tỳ La Vệ đó là ông cha trở về để thấy các con đau khổ như thế, bây giờ mới chế hòa thuốc cho nó uống. Những đứa con không mất tâm nghe xong liền uống và được hết bệnh. Đây, dạ quý vị nghe rõ không? Những đứa con mà chưa mất tâm đó thì nó liền lấy thuốc uống và nó liền hết bệnh. Có không? Chúng ta đây ai uống liền không? Có ai lấy thuốc uống liền không? Ai? Có những đứa mà chưa mất tâm á thì nó liền lấy thuốc và uống ngay cho nên được hết bệnh. Còn những đứa mất tâm tuy thấy cha cũng vui mừng, tuy thấy cha cũng vui mừng cầu xin chữa bệnh, nhưng thuốc thì không chịu uống. Vâng, có không? Chúng ta đang ở trong hạng nào? Trong hạng nào? Hạng uống thuốc liền hay là hạng chỉ vui mừng mà không chịu uống thuốc? Có uống không? có chịu uống không? Hay là thấy cha về cũng vui mừng nhưng mà thuốc thì không chịu, chịu uống. Vì sao? Vì đọc thấm sâu đã mất tâm trí rồi. Vì đọc đã thấm sâu và mất tâm trí rồi. Cho nên thuốc ngon sắc đẹp lại cho là không, không ngon. Thuốc ngon sắc đẹp thì cho là không, không ngon không đẹp. Ông cha thấy vậy mới suy nghĩ, những đứa này mới đáng thương, những đứa này mới đáng thương. Thấy cha vui mừng cầu cứu nhưng khi cho thuốc lại không uống. Bởi vì sao? Bởi vì chất độc cho nên tâm trí nó đã điên đảo. Bởi vì chất độc cho nên tâm trí đã điên đảo. Vì vậy phải dùng trước mới được. Bây giờ cho thuốc nó không uống thì bây giờ nó đã mất trí rồi, cho nên phải dùng gì? Phải dùng trước, dùng phương trước. Xong ông mới nói rằng, cha này già yếu sắp chết, nay mai có mấy món thuốc hay để lại, các con nên giữ mà uống. Cha sắp chết rồi, già yếu sắp chết rồi, có mấy món thuốc hay để lại đó, các con nên giữ mà dùng, khỏi sợ lầm thuốc dở. Nói rồi ông bỏ nhà ra đi, qua nước khác rồi cho người về báo tin là ta đã chết rồi. Ta đi qua nước khác nhưng mà cho người về báo tin là cha đã chết rồi. Hai tin cha chết, các con lúc nó mới sửng sốt, mới nghĩ giờ lành đã chết rồi thì nay còn ai đâu mà bảo hộ mà che chở cho. Cho nên vì thương nhớ như thế tâm bằng tỉnh ngộ. Vì thế mà Như Lai nói niết bàn có nghĩa là cũng như ông cha kia qua nước khác báo là cha đã chết, để cho những đứa con này hoảng hốt mà tỉnh ngộ, lo tu hành mà lo uống thuốc. Vì thuốc của cha đã để lại. Giờ quý vị hiểu cho này không? Tuy khó nhưng mà đến cái vụ này thì hiểu không? Vâng. Cho nên bằng tỉnh ngộ biết thuốc của cha để lại là hai, liền lấy ra dùng, bao nhiêu bệnh đều lành hết. Nghe tin này, ông cha mới trở về xứ cho con cái thấy mặt. Nghĩa là khi nào mà con cái mà lành hết rồi thì ông mới trở về xứ và cho con thấy mặt. Vì thế mà không gì lạ, quý Phật tử nghe, sau khi Đức Phật Thích Ca diệt độ thì có Đức Phật Di Lặc sắp xuất hiện để nhìn thấy mặt con cái. Tuy cái tên Di Lặc và Thích Ca tuy khác nhưng mà là một. Bởi vì ông cha kia đã bỏ đi, và ngày mai đây khi con uống thuốc hết bệnh rồi, cho nên hôm nay kinh mới bảo rằng tất cả chúng sanh là tu tập trồng nhiều căn lành ở tại thế gian này, thì ngày mai chúng ta sẽ gặp Đức Phật Di Lặc, đúng vậy không? Vâng. Này thiện nam tử, các ngươi nghĩ thế nào? Nơi dối nhung lương y kia có phải là có tội không? Nơi dối nhung lương y đó có tội không? Nhưng bạn có nói dối không? Có không? Nhưng mà đoạn này giống như trong phẩm thí dụ từ đầu ha? Đức Phật nói cái nhà lửa, rồi nhà lửa đang cháy phần phần, ông trưởng giả mới kêu ba con ra, là ra đây cho ba chiếc xe vâng nè, xe hư, xe dê, xe bò. Nhưng ra cuối cùng ông cho có một chiếc ha? Một chiếc. Thì Đức Phật mới hỏi, như vậy là ông trưởng giả có nói láo không? Thì các đệ tử này dạ không, ông trưởng giả nó phương tiện mà kêu chỉ được ba đứa con ra khỏi nhà lửa. Bây giờ giả sử ông không cho đi nữa cũng không phải là nói láo. Bởi vì sao? Bởi vì cứu được những đứa con đó ra khỏi nhà lửa, huống gì bây giờ còn cho một chiếc xe trâu lộng lẫy nữa. Thế là tư tưởng của đại thừa xuất hiện từ đó. Thế thì hôm nay Đức Phật có nói láo không? Các đệ tử mới bảo, và bạch Thế Tôn không, Đức Phật nói ta cũng thế, từ thành Phật cho đến nay vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức kia Yana Yotha A Tăng Kỳ Kiếp, nay vì muốn cứu độ chúng sanh cho nên ta phương tiện mà nói là sẽ diệt độ. Như vậy đối với sự thật cũng không thể nói rằng ta đã phạm tội nói dối, vì ta chỉ phương tiện để tùy cái chúng sanh phước huệ cạn mỏng mà ta phải nói phương tiện, ta sinh ra và diệt độ, chứ thực ra ta đã sinh Phật từ vô lượng vô số kiếp áp kỳ kiếp na do tha kiếp. Thế là như vậy thì chúng ta đứng vào mặt hiện tượng mà nhìn thì thấy, chúng ta thấy có Đức Phật Thái Tử Tất Đạt Đa sinh tại Quận Lâm Tỳ Ni, rồi Đức Phật đi tu xuất gia, đi tu có vợ là Do Du Đà La, rồi tu khổ hạnh, rồi ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề, rồi hàng phục ma quân, rồi thành Phật để hóa độ chúng sanh, rồi cuối cùng là nhập niết bàn. Thế thì tất cả chúng sanh đều hiểu như thế, nhưng mà đó là giai đoạn Đức Phật trong phẩm này Đức Phật nói ta chỉ phương tiện nói như thế, chứ ta không phải sinh ra từ thời đó, mà đã thành Phật từ vô lượng vô số A Tăng Kỳ kỳ kiếp. Như vậy thì trong câu ta từ Phật đến nay, tâm có từ bao giờ? Tâm có từ trong bản thể bất sanh của vũ trụ, mà hễ bất sanh thì đâu có bắt đầu. Vì vậy mà nói vô lượng vô biên tâm rằng muôn ức na vô tha tăng kỳ kiếp, với nghĩa là một thời gian vô cùng vô tận rồi. Nếu đã là không sanh thì tâm cũng không diệt. Kinh Phật bảo Phật đã nhập niết bàn tại rừng Ta La, chính Đức Phật cũng có nói ta sắp nhập niết bàn. Để các đệ tử có thắc mắc điều gì thì cứ hỏi để sao khỏi hối tiếc. Thì trên thực tế của thế gian, nhập niết bàn là gì? Là chỉ có nghĩa là chết, phải không nào? Nhập niết bàn chỉ có nghĩa là chết, nhưng chết cũng là chết cái thể xác mà thôi. Còn tinh hoa thì thường luôn luôn, và tinh hoa ấy mới thật là Phật, chứ xác kia nào phải là Phật. Cái tinh hoa mới là Phật, chứ cái thân xác kia đâu phải là Phật. Dạ, quý vị hiểu chỗ này chưa? Cái thể xác kia đâu phải là Phật, mà chính cái tinh hoa của Phật mới là Phật. Nói tóm lại thì giống như là trên trời chỉ có một vầng thái dương, nhưng ánh sáng rọi xuống mặt đất và lóng lánh trong tất cả hạt xương, trên đầu cây ngọn cỏ nhấp nhô không biết bao nhiêu là mặt trời. Tâm bản thể của vũ trụ thì muôn vàng là vầng thái dương, tâm ở mỗi chúng sanh là những lóng lánh ở mỗi hạt xương, tâm chúng sanh là lóng lánh ở mỗi hạt xương. Như vậy những lóng lánh này có đầy đủ công năng đức tướng của vầng thái dương kia. Vì vậy kinh nói tâm Phật chúng sanh quy ba mà không có sai, không sai biệt. Như vậy thì chúng sanh mà thành Phật được là nhờ cái nhận thức chân tâm. Chúng sanh mà có thành Phật được cũng là nhờ nhận thức chân tâm của mình, và xếp đạt nếp sống của mình theo chiều hướng của tâm thúc đẩy, đi theo chiều hướng đó là được tâm soi sáng, kinh gọi là Phật dâu á. Nếu ai mà hướng về chân như rồi mà tiếp tục tu hành, xếp đạt nếp sống của mình cho đầy đủ, cho thánh thiện, thì chính đó gọi là vì Phật dâu quá, là đi trên con đường của Phật, tức là Phật đạo. Mà chúng sanh nào không đi thì từ tối ra sáng không rút kinh nghiệm để mà biến dở thành hai, đó là sự nhận thức của tiểu pháp. Mà chúng sanh nào mà không đi từ tối ra sáng và không rút kinh nghiệm để biến dở thành hai, đó là sự nhận thức của tiểu pháp. Còn đúng theo sự thật đại pháp thì có nghĩa là gì? Nguyên nó là sáng. Có nghĩa nguyên nó là đứng ở mặt đại pháp mà nói thì con người nguyên nó là sáng. À, nghe đây nha, con người nguyên nó là sáng, nguyên nó là thanh tịnh, nguyên nó là đầy đủ, nhưng lại dại khờ bỏ sáng theo tốt. Như vậy thì nói cách khác, cái Như Lai thọ lượng này trong mỗi chúng sanh đều có Như Lai thọ lượng, nhưng mà tại vì chúng ta dại khờ bỏ sáng theo tối, bỏ cái vĩnh viễn theo cái tạm thời của hợp thể ngủ ẩn, nay chỉ có trở lại với cái nguồn sáng sẵn có là thành tựu. Ai tu hôm nay đi thọ bắt con trai này tụng pháp qua là gì? Là gì? Chỉ có trở lại với cái nguồn sáng sẵn có là thành tựu, tức là trở về với cái ánh sáng chân thật của nó. Sự giáo hóa hay thức tỉnh ấy cũng hưởng được, mà chính từ tâm hai ông Phật của mình ban cho mình, mà tâm mình thì vô thủy vô chung, thì trên sự thật mình được giáo hóa mà không biết từ đời nào, chứ không phải chỉ từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Như vậy là tất cả chúng sanh đều có một bản thể chân như, nói cách khác là đều có Phật tánh, hay là đều có Như Lai thọ lượng là ở trong sánh sáng quy hoàng đó. Nhờ tại vì chúng ta dạy khờ, có dạy khờ không? Có dạy khờ không? Dạy khờ để bỏ sáng mà theo tối, nay chỉ có trở lại với cái nguồn sáng sẵn có đó mà thôi. Trở lại với nguồn sáng sẵn có đó mà thôi, đó gọi là thành tựu, đó gọi là thành Phật. Sự giáo hóa thức tỉnh này cũng hưởng được, mà chính từ tâm ta, ông Phật của mình ban cho mình chứ không ai khác. Vì thế hiểu được cái phẩm Như Lai thọ lượng này, cho nên Ngài Huệ Năng nói gì? Anh nhớ, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chứ chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa, địa ngục, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa, địa ngục. Tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi. Tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hành, tự mình đạp mây mũ nước cam lồ chẳng có ai cho mình, nằm đến lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây ra, chẳng có trời sinh mà chẳng phải do đất mà có. Giờ quý vị nghe rõ không? Ngài Huệ Năng nói nè, tôi nhắc lại nha: tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi. Nếu chúng ta có một chút vọng động khởi lên thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, nào là xấu, nào là tốt, nào là hay, nào là dở, nào là vinh, nào là nhục, nào là giàu, nào là nghèo, nào là sang, nào là hàng, nào là gì hơn thua đủ thứ, có không? Phải vậy không? Mà khi đó có hơn có thua thì tâm sao? Là bị cái tâm vọng động mới thấy có hơn có thua, tâm vọng động cho nên mới thấy khổ đau, mới có phiền não. Tâm vọng động cho nên mới thấy tất cả mọi cái hiện tượng kỳ lạ mà ta không biết được. Và tại vì cái tâm vọng động đó cho nên ta mới có phiền não. Nếu không vọng động thì không bao giờ có phiền não. Do đó mà nhiều lúc tôi hỏi quý Phật tử có phiền não không? Có không? Có không? Có cái trật. Mà nó không có là sai. Để có là trật, mà nó không có là sai. Ta với chư Phật là một hay là hai? Trả lời. Nếu một cái sai, nó hai cái trật. Vâng. Ta với con mèo, con heo là một hay là hai? Nếu một cái sai, nó hai cái trật. Vì thế lúc nào ta vọng động thì ta thấy ta với muôn vật là hai, ta với chư Phật là hai. Mà khi nào mà tâm ta yên lặng rồi, tâm ta bình rồi, thì ta với chư Phật là một. Phải vậy không? Mà khi nào vận động thì ta thấy tất cả muôn ngàn sai biệt tranh khởi, thấy hơn thua, đánh đập chửi bới, giàu nghèo sang hèn. Và nhân hôm qua chúng tôi có giảng cảnh sách cho mấy chú mấy cô, có một câu chuyện buồn cười như thế này. Thế mà chuyện đó vẫn luôn có. Mỗi cái nước như thế này nó có nền luân lý khác nhau. Như Việt Nam chúng ta thì sống theo luân lý của Việt Nam, thấy không nè, là một vợ một chồng. Mà ai mà có chồng rồi mà len loàn một cái không được à, ra ngoài mà tầm bậy tầm bạ là coi như mất, là xóa bỏ nền luân lý của Đông Phương. Mà ai mà có vợ rồi mà còn liếc còn ngó còn tầm bậy tầm bạ nữa thì không được anh à. Mà vợ chồng phải chung thủy với nhau, đó là luân lý của Đông Phương. Vợ đi đâu á thì phải nói gì? Anh, em đi đây một chút, đúng không? Anh, em đi đây một chút nha. Nghe có thuận không? Thuận lỗ tai không? Có vui không? Mà nếu vợ mà thành lành bỏ đi thì ông chồng sao? Buồn đó à. Rồi ông chồng đi á, mời anh đi Sài Gòn đó nghe không em? Ở nhà nghe không em? À thì nghe em thuận. Tự nhiên đi ra một chút cũng nói cho vợ biết, vợ đi ra một chút cũng nói chồng biết. Khi đi về làm sao? Thì chồng niềm nở đón tiếp, à em về á, về có vui không em, đi có vui không? Thì tất cả những cái luân lý đó tự nhiên nó tạo thành một cái nếp sống rất đẹp giữa vợ chồng. Và con cái của chúng ta cũng vậy, quen với nếp sống Đông Phương rồi. Và cái chuyện ly dị của Việt Nam rất là khó khăn. Nếu hai vợ chồng có khục khạc cách nào đi nữa và có điên rồ gì đi nữa, món ly dị cũng rất khó. À, ra đến tòa hỏi tới hỏi lui hỏi xuôi hỏi ngược rồi chạp cái rồi thôi cũng về. Thì nó diễn khó. Ngược lại qua bên Anh, qua bên Mỹ, muốn lấy nhau không muốn đầu dẹp ra tòa ly dị khỏe. Hơn nữa là sống trong nếp sống tự do của Tây Phương à, cho nên có hai vợ chồng cưới ở Việt Nam rồi qua tới bên Anh á, sống là theo nếp sống dù muốn dù không á, chưa học đạo Phật, chưa sống trong luân lý của Đông Phương, chưa sống trong luân lý của Đạo Phật, thì qua bên nó ảnh hưởng ngay cái nếp sống của Tây Phương. Cho nên á, bà vợ nói thế này, mỗi lần đi ông chồng càng nhỉ, chứ đi đâu đi hoài vậy, đi không nói với Tổng Tiến,
Tôi cái gì? Tôi cục đất rồi hả? Đi trong miệng tôi miếng đấy chứ. Đi chứ. Đi cái gì? Muốn đi đâu đó đi. Muốn về lúc nào đó về.
Nghĩa là khi giận rồi thì nói đủ tiếng tộc hết. Mà khi vui thì nói tiếng đẹp hả? Âm thanh nó cũng đột, ngôn ngữ nó cũng đẹp, gương mặt nó cũng đẹp. Nhưng mà khi giận rồi thì sao? Là cái gương mặt nó khác, nói nó khác. Cho nên sao? Muốn sống đi vậy? Vậy khi bà vợ nói là sao? Nó à, muốn ly dị dễ, tôi cũng muốn vậy. Tôi không muốn sống cái kiểu mà luân lý ràng buộc đó. Đi cũng phải thưa, về cũng phải trình. Tôi con nít chứ đâu mà đi thưa về trình. Nghe cái giọng nghe khó nghe. Tôi nói con nít đâu đi thưa về trình. Sẽ tự do. Tôi quan niệm của tôi là vợ chồng phải sống tự do, không ai bảo rằng một ai hết. Mỗi người đều có nước sống tự do. Mọi văn minh, càng văn minh thì càng sống tự do. Tự do thì phải văn minh phải tự do. Làm một hơi vậy đó. Thì ông chồng bực quá. Thôi, nếu bà muốn thì lấy gì? Thì ra tòa lấy gì? Thế thì bên kia có bà vợ là ràng buộc ông chồng. Bà vợ thì ông chồng thì lăn loàn đi ngày tối cho y miết, nửa đêm cũng đi ngày tối đi miết, bà kiểm soát không được. Nhất là đồng bà gan cho biết rồi. Nó không được à. Cái kiểu này là không được. Sống vợ chồng không muốn đi đâu đông đi, nửa đêm cũng không về. Rồi chơi trắc tán như thế này là tôi không chịu nổi rồi. Bà không muốn lấy gì? Tôi thì tự do. Bà sống kệ bà, tôi sống kệ tôi. Ông nói còn gì là vợ chồng mà nói kiểu đó. Thì vợ chồng ở bên này nó vậy đó. Còn bên Việt Nam bà về Việt Nam bà ở. Còn bên Tây Phương này nó vậy đó. Chồng sống để chồng, vợ sống để vợ, sống tự do. Thì tôi có nước ly dị thôi. Thế thì ông chồng ly dị ra đó thì hai người gặp nhau ra quán cà phê ngồi mà hút thuốc uống cà phê kể chuyện tự do hai người kể cái gặp mặt nhau. Đúng rồi, chị nói đúng, em nói đúng, anh nói cũng đúng. Bởi vì chúng ta là con người, con người phải có tự do hoàn toàn chứ không thể ràng buộc trong một khuôn khổ nào cả. Đồng ý. Thế thì hai ta cưới nhau xong nha, được chứ? Ok. Ok này chứ. Ok, về cái cưới. Cưới về cái là sao? Vì đã là quan niệm tự do, sống trong tự do, vì thế mà không ai nấu cơm cho ai hết. Ở ân nấu còn không đâu quán. Tôi ngủ không ai đóng cửa, tự do. Ai ngủ ngủ, ai thức thức, ai đóng cửa cho ai đâu. Áo quần phần ai nấy giặt. Áo quần phần ai nấy giặt. Ăn thì phần ai nấy ăn. Ai muốn ăn cơm nhà thì nấu đấy, còn không thì ra quán ăn. Ủa, tự do thì mới nghe cũng còn được. Nhưng đến hôm đó anh chồng anh ấy buồn, đem con gái về, đem con trai về, bắt đầu mới hát suốt cả đêm. Tự do. Cái chị ta ngủ không được. Ngủ không được chị ta nói gì? Trời ơi, cái kiểu này làm sao tôi sống nổi. Đừng hát suốt cả đêm làm tôi sống nổi. Tự do mà. Bà có tự do của bà, tôi có tự do của tôi mà. Mà nói cái gì? Hai chúng ta cùng quan điểm tự do. Hãy nói. Cái tới chị kéo con trai về, kéo con gái về, cũng hát nhảy cả đêm anh ngủ không được. Anh nói thì bà bớt lại chứ. Mà suốt cả đêm vậy tôi ngủ sao được? Ủa, tôi tự do mà. Tất cả đều tự do. Ủa, chứ nói gì? Thế thì chúng ta thấy tất cả những quan niệm này, và mỗi người trong thế gian, mỗi nước và mỗi nền luân lý đều có một cái quan niệm khác nhau. Mà nhắc là chúng sanh trong thế giới ta bà đều sống trong mặt hiện tượng. Vì thế mà khi Đức Phật mà nói đến chuyện dân sinh, thuyết pháp, độ sanh, nhập niết bàn thì cứ tưởng đó là thật. Mà tất cả chỉ là phương tiện Đức Phật để giáo hóa cho tất cả muôn loài chúng sanh với tâm trí còn cạn mỏng đó mà thôi. Chứ thật ra đời sống của Như Lai là vô lượng, vô số kiếp rồi. Do đó mà các vị Bồ Tát trong cái phẩm tùng địa dẫn xuất vọt lên đó là do chính Đức Phật Thích Ca từ vô lượng kiếp đã giáo hóa rồi. Và cái tâm đó là tâm của tất cả muôn loài chúng sanh đều có cái tâm đó, tâm sáng suốt đó. Nhưng mà tại vì chúng sanh dại khờ cho nên bỏ sáng theo tối. Và bỏ sáng theo tối thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ chỉ có còn quay trở lại, chỉ có trở lại với cái nguồn sáng sẵn có, đó là thành tựu. Như vậy hôm nay chúng ta đi thọ với con trai này, có phải bỏ tối theo sáng không? Phải trở về bên sáng không? Đúng không? Phải vậy không? đi tụng Pháp Hoa có phải là bỏ tối trở về với ánh sáng không? Vâng. Bỏ cái dở để về cái hay không? Bỏ cái xấu để trở về cái tốt không? Thì chúng ta khi trở về rồi, tức là trở về với cái bản lai diện mục của chúng, chúng ta từ ngàn xưa về tâm chúng ta vốn là trong trong sáng, tâm chúng ta vốn là thanh thanh tịnh. Vì thế mà Ngài Huệ Năng nói tiếp: hà kỳ tự tánh bổn tự thanh thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu diêu động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Là tự tánh của ta nó vốn là thanh thanh tịnh, tự tánh của chúng ta nó không sanh sanh diệt, tự tánh chúng ta nó vốn đầy đủ tất cả rồi, tự tánh chúng ta nó không hề lai lai động, tự tánh chúng ta năng sanh tất cả vạn vạn pháp. Như vậy thì đến đây quý vị có thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Nghe nghe thiền sư Trí Môn nói: bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt hết mình mẩy, đừng có mong tìm ra địa ngọc ngồi trên đầu ngọn cọ. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, đừng có mong tìm ra địa ngọc trên đầu ngọn ngọn cỏ. Đây, như vậy thì tất cả chúng sanh để thấy gì? Thấy chiếc thuyền trôi theo theo chiều gió, đúng không? Gió đi hướng nào thì thuyền đi hướng hướng đó, chứ chưa bao giờ thấy được chiếc thuyền trôi ngược ngược gió. Mà muốn thấy chiếc thuyền trôi ngược gió thì phải là đẫm ướt hết lưng nhà. Mồ hôi phải đẫm ướt lưng nhà, ướt hết lưng mới thấy được chiếc thuyền trôi ngược ngược gió. Và chúng sanh thì thấy gì? Thấy cái ngọn cỏ trên đầu địa ngọc, chứ làm gì thấy địa ngọc trên đầu ngọn ngọn cỏ. Như vậy là muốn thấy cái địa ngọc trên đầu ngọn cỏ thì phải mồ hôi phải đẫm ướt khắp mình mẩy kia. Như vậy là chúng ta tu hôm nay đẫm ướt mồ hôi chưa? Chưa đẫm ướt mồ hôi. Vì thế các vị thiền sư có nhiều vị ngồi mà đến nỗi rách 60 cái bồ đoàn, rách 60 cái bồ đoàn kia. Tôi 20 năm rồi chưa rách, có rách có một cái à. 20 năm rồi rách có một cái à. Mà các vị ngồi rách tới 60 cái bồ đoàn như vậy, mồ hôi đẫm ướt lưng nhà mới thấy được chiếc thuyền trôi ngược gió. Mồ hôi đẫm ướt khắp mình mẩy kia mới thấy được điện ngọc trên đầu ngọn ngọn cỏ. Vâng. Thì hôm nay quý vị với phẩm Như Lai thọ lượng này, quý vị nghe rồi có đủ niềm tin chưa? Mà khi có đủ niềm tin rồi tức là ngộ Phật tri kiến. Mà khi chúng ta ngộ được Phật tri kiến rồi là chúng ta chuẩn bị vào tri kiến của Phật. Nói cách khác là vào tri kiến Phật chứ không phải vào tri kiến của Phật đấy nha. Vào tri kiến Phật nghĩa là chúng ta bỏ cái tri kiến chúng sanh để chúng ta trở lại tri kiến Phật, chứ không phải tri kiến của Phật. Và tôi nhắc đi nhắc lại câu này rất nhiều lần rồi đấy nha. Để chúng ta vào ngộ tri kiến Phật nghĩa là chúng ta trở lại với bản tâm của chúng ta, với bản tâm thanh tịnh của chúng ta, bản tâm trong sáng của chúng ta. Còn chúng ta từ trước nay chỉ là đám đuối theo với gì? Với hợp thể ngủ uổng đây mà thôi. Nghĩa là nói cách khác, chúng ta chỉ thấy chiếc thuyền trôi theo gió, chứ không bao giờ thấy được chiếc thuyền trôi ngược gió. Và chúng ta chỉ thấy ngọn cỏ trên đầu điện ngọc, trên nóc điện ngọc, chứ chưa bao giờ thấy điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Bây giờ quý vị nào có thắc mắc gì không? Cho nên ông Erasmus nói không thể nào thấy được tinh thần độc đáo của đạo Phật. Ta không thể nào thấy được tinh thần độc đáo của đạo Phật một cách dễ dàng đâu. Vì đó là chất loãng của tâm tâm linh, là một khí chất, là một thái độ, hơn là chương trình rõ rõ rệt. Lại nữa, nó không phải là ý thức hệ, nó không phải là lý thuyết, nó không phải lý thuyết mà không phải ý thức thức hệ. Như vậy là Đức Phật nói trong kinh điển là có phải nói bằng lý thuyết không? Không, chỉ bài cho chúng sanh thực hành tất cả các pháp để trở về bản thể chân như, trở về cái tâm trong sáng của chúng ta. Vì thế mà Erasmus nói không thể thấy được tinh thần độc đáo của đạo Phật một cách dễ dàng đâu. Có dễ không? Đọc kinh có thấy không? Thấy cái lý thuyết nó thôi, nhưng đòi hỏi các vị phải thực hành kia, cái thực hành mới là khó. Không thể thấy được tinh thần độc đáo của đạo Phật một cách dễ dàng đâu, vì đó là chất loãng tâm, tâm linh là một khí chất, là một thái độ, hơn là chương trình rõ rệt lại nữa. Nó không phải là lý thuyết, không phải là ý thức hệ. Không. Đức Phật dạy có phải dạy lý thuyết không? Không, Đức Phật chỉ bày tất cả đường đi nước bước chúng ta để trở về cái bản thể chân như và cái tâm trong sáng từ vô lượng kiếp của chúng ta. Chứ không có lý thuyết. Lại nữa, nó không phải là lý thuyết, không phải là ý thức hệ. Và mãi mãi từ khi Đức Phật sinh ra nhập Niết Bàn và mãi mãi kiếp kiếp sau này, kinh điển cũng chỉ có chừng ấy, không có gì thay đổi. Như vậy là khí chất và thái độ là gì? Và nó là chất loãng tâm, tâm linh, không phải là khí chất, không phải là... Mà nó chỉ đòi hỏi chúng ta thêm một khí chất và thêm một thái độ. Thế thì bây giờ có một sự việc xảy ra. Ở đây, có một người chết. Có người chết cái chúng ta thấy liền coi. Có người đang nằm chết giữa tiền đường này, giữa cái ngôi chùa này. Thì chúng ta thấy hai thái độ khác nhau. Một thái độ gì? Hoảng hốt. Đau khổ tha thiết vì thấy cái chết tức tử như vậy thì đau khổ. Hả? Một buồn tủi luôn nói thôi chết thì tôi chết thôi chứ còn sống chi nữa trời ơi. Chết thì tôi phải chết theo chứ tôi còn sống chi nữa. Như vậy là thấy cái chết mà sống là hai. Đúng không? Nghe? Chú bản thân thiết của tôi mà trời chết rồi trời ơi, trời ơi, chết thế chứ tôi không sống nữa. Đời tôi vậy, cách nào tôi cũng chết thế, tôi kém lử tôi chết thế. Ủa, chứ vậy? Như vậy là thấy cái sống và cái chết là hai. Còn, cũng chết đó. À, gió hả? Gió chết hả? Bị trúng gió hả? Cô sư con đưa tượng Phật ra đây. Rồi tất cả đại chúng đâu? Chuẩn bị tập trung tinh thần để hướng dẫn và nguyện và chuyển hóa cái linh thức của vị này để cho vị được siêu sanh tịnh độ. Hả? Chứ sao vậy? Chứ làm gì? Phải không? Đó là thái độ. À, cháy thưa con. Gió hả? Sao? Chữa đi. À, bóp thử nữa. Làm các hình thức khác để thử có sống không? Hãy sống thì sinh hoạt, tu, chết thì cầu xíu. Chứ sao vậy? Ủa? Thì bây giờ đại chúng chuẩn bị tập trung tinh thần, nhiếp tâm lại để niệm Phật, để chuyển hóa linh thức này, để được siêu sanh tịnh độ. Hai thái độ có khác không? Có giống không? Có giống nhau không? Không. Nói như vậy, hôm nay vì giảng cho các vị Bồ Tát, cho nên do đó mà ông Tăng Tử hiểu một cách người chết và sống. Do đó vợ ông chết, ông ngồi vỗ bồn mà ca. Có vợ chết mà vỗ bồn ca không? Mà thế mà ông ngồi vỗ cả. Mình nói chết hả? Mình chết trước thì tôi chết sống, rồi ngày mai đây mình chết, mình làm qua tôi sẽ làm đúng, tôi cũng gần mình thế thôi. Ủa, chết ra vậy? Mình chết trước thì tôi cũng chết, chết sau rồi hai đứa mình rồi cũng gặp nhau. Mình chết trước, tôi chết sau, hai đứa mình rồi sẽ gặp nhau. Mình chết, mình sẽ làm hoa, tôi chết, tôi sẽ làm bướm, rồi bướm đi hoa cũng gặp nhau. Đó là nói theo ý của Tăng Tử, vì thấy vạn vật bên mình chỉ là một, mà thấy ở đâu cũng là vui cả. Dù chúng ta ở thế giới nào cũng là vui cả. Cho nên đến đó, khi chúng tôi ở tù, chúng tôi mới biết cái lý đó. Nếu không ở tù chưa biết đâu. Nha. Cho nên cái thời kỳ mà tính đấu tôi bị giữ năm nhốt năm tháng khi vô xà lin á, khi nhốt trong tôi xà lin á thì sao? Cái xà lin có 8 tấc à? Mỗi bề có 8 tấc à? Mà nó cao có thước 2 à? Mà dưới là trong, trên đầu là trong, bên phải ở trong, bên trái ở trong, và phía trước cái cửa, cửa sắt. Thế bây giờ đứng cũng không được, ngồi không được, kê vô tường cũng không được, á, mới làm sao đây? Thế thì cuối cùng phải dậy đây. Để không biết cả ngày cả đêm vậy chứ đâu có ngồi được, đứng cũng không được, vì có thức hai mà mình có thức sáu. Có tóm tắt, hãy kê bên này đụng đụng trong, bê kê bên này đụng trong, thì làm sao? Thế thì cái giai đoạn đầu hết sức là khó chịu. Có ngày đầu khó chịu, nhưng mà lạ ba ngày sau rồi nó lại dễ chịu lắm, cũng quen đi. Hả? Quen, cũng dễ chịu. Mà mỗi lần ra ăn cơm á, xin lỗi quý vị nha, ở nhà mà đang có đậu khô nè, có chút nấm nè, có rau muống luộc nè, rồi có bát canh ô qua nè, có miếng bí rợ nè, à, ăn nó cũng ngon ngon hả? Nhưng mà vô ở tù rồi thì ăn cơm với muối, với nước muối, rồi lấy muối rồi hòa với nước, nước cho vô ăn, ăn năm chén cơm luôn. Ở nhà ăn con chén à, mà trong đó ăn tới năm chén là tại sao? Tại vì ở nhà mà đang đậu khuôn nè, ăn nấm nó có nhiều dinh dưỡng quá, nó lâu đói, nó lâu đói. Còn ăn muối nó không có dinh dưỡng, vì thế nó mau đói, ha? Ừ, nó mau đói, vì thế nó tội nghiệp. Bây giờ với tâm của chúng tôi sao tôi nói lại y như vậy, là trông cho tới giờ cơm lắm, cái giờ cơm vẫn chưa đem tới, trễ chừng 5-10 phút á, trông giờ xấu hổ, xấu hổ lắm, không có gì xấu hổ mà cơn đói hết á. Thế thì tất cả chúng sanh chúng ta đều phải quân tập trong cảnh giới đó. Do đó mà các vị thiền sư, các vị tu hành tập nhịn đói là phải. Bởi vì khi đói hay no đều an nhiên tự tại. Đến bây giờ thì an nhiên tự tại được, chứ lúc còn nhỏ chúng tôi tu ăn chẳng đủ chứ, chẳng thiếu cái sót ruột, phải không? Chứ bây giờ có thể nhịn 7 ngày, 10 ngày sau cũng được. Nhưng mà có lúc mà mới như vậy là chắc chắn khó nhịn. Mà thấy chưa đem cơm vô thì nó xót xa, nó khó chịu, trông cho đem cơm vô mà ăn nó xin lỗi hủ lắm à. Sợ người khác ăn bớt, sợ người khác xúc nhiều hơn mình mà lo dành xúc cho được. Có không? Quý vị làm thử coi. Với cái tâm đó, với cái tâm của thế giới ta bà và tâm chúng sanh cũng vậy. Chỉ thấy mình có tiền nè, mừng. Thấy nhà cửa, mừng. Thấy con, à, năm ba đứa, mừng. Lớn con tôi bên đây, không số số, đứa nào cũng học, cũng đổ hết trơn, mừng quá thầy ơi, phải không? Thấy con là mừng nè, rồi thấy con làm lớn cũng mừng không? Cũng mừng nè, thấy con học giỏi cũng mừng nè, rồi thì thấy nhà cao cửa rộng cũng mừng nè, rồi thấy mình có tiền mới nói chú cho bữa nay. Nghĩa là phước báo mình cũng lớn lắm, có bữa nay được 100 triệu, 100 triệu rồi, bữa nay mừng quá rồi, à, bữa nay mua được chiếc xe hơi nè, cũng mừng, thấy cũng mừng hết á. Đó, đó là tâm của chúng sanh. Thế thì chỉ biết mừng và sống theo cái đó thì làm sao nói cái Như Lai thọ lượng này mà hiểu được. Mà nếu chúng ta còn bám víu vào tất cả những cuộc sống đó thì chắc chắn là cái phẩm Như Lai thọ lượng này chúng ta không thích hợp được. Mà nếu ai rời bỏ bớt đi rồi thì còn hiểu được đôi chút, mà nếu ai còn bám sát lấy nó thì chắc chắn không hiểu được cái phẩm Như Lai thọ lượng. Do đó mà đạo hữu Nguyên Phúc hồi nãy có nói chuyện với quý vị, phải không nào? Nói rất rõ là mặc dầu sống bên Mỹ nhưng mà đạo hữu Nguyên Phúc nó không sống gì bên Mỹ cả. Hay nhất là trong thế giới vật chất như vậy, xe hơi như vậy, nhà cửa như vậy, ăn uống như vậy, nhưng mà lại chơi trượt. Như vậy là từ bỏ cái thế giới đó để sống về với bản thể, sống về cái phẩm Như Lai thọ lượng này. Còn chúng ta không coi chừng, nếu chúng ta ở đây gần gũi thế này, tu học nghe pháp thế này, mà ngược lại chúng ta là sống là bám víu, ngược lại bên kia là từ bỏ vì vật chất đến cùng cực rồi thì cũng không biết làm thứ gì đây, không biết làm gì đây. Còn tinh thần chúng ta thì chúng ta tìm không bao giờ cùng tận. Vì thế phẩm Như Lai thọ lượng Đức Phật đã nói, đời sống của Đức Phật không phải chỉ từ khi sinh từ vườn Long Tỳ Ni cho đến khi nhập Niết Bàn. Đó là phương tiện để giáo hóa cho hàng chúng sanh còn thấp, thấp kém đó mà thôi. Chứ thực ra đời sống của Như Lai là vô lượng. Và chúng ta hôm nay có được đời sống vô lượng đó không? Có không? À, nếu chúng ta trở về cái tâm chân như đó thì chúng ta cũng được sống với đời sống vô lượng. Chúng ta bỏ cái thân xác này chứ đời sống tinh anh chúng ta vẫn còn mãi mãi bất tuyệt qua không gian thời gian. Do đó Mà quý vị nhớ rằng trong cái tượng Quán Thế Âm vừa rồi, như vậy là còn cái gì? Còn cái gì? Còn cái tinh anh của Đức Quán Thế Thế Âm mà lại nhập vào ở trong cái bức tượng bằng bằng đá mới lạ chứ. Như vậy có khó hiểu không? Không, quý vị nói thiệt đi, khó hiểu. Mà đá là tượng bằng đá thì tại sao các hòn đá khác lại không có cái báo đó? Các hòn đá khác lại không có cái báo mộng đó, mà tại sao tượng Quán Thế Âm lại có báo mộng? Như vậy là có Quán Thế Âm trong cái cục đá này không? Cái đó có phải là tinh anh không? Vâng, cho nên cái tinh anh là bất khả tư nghị, vượt quá cái dòng tâm thức của chúng ta. Nếu là chúng ta sống trong dòng tâm thức của chúng sanh thì không thể nào hiểu được cái dòng sống tinh anh này. Cho nên Việt Nam ta có nói chết là thể xác, còn là tinh anh. Hôm nay chúng tôi chỉ mong rằng cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này, tất cả quý Phật tử nên nhớ rõ rằng cái lịch sử Đức Phật Thích Ca mà chúng ta biết đó là chỉ là phương tiện mà Đức Phật giáo hóa hàng chúng sanh cạn mỏng, chứ không phải đời sống Đức Phật Thích Ca chỉ có chừng ấy. Nó tóm lại là như thế. Và tất cả chúng sanh của chúng ta giống như có ông cha già làm thuốc rất hay, chữa các thứ bệnh, nhưng mà chúng tất cả những đứa con đó làm sao? Đứa thì nó còn ở nhà thì nó không muốn uống, khi mà ông cha mới bỏ ra đi thì những đứa con ở nhà là lấy làm thuốc độc uống, thuốc độc uống, cho nên đứa đã mất tâm, đứa còn tâm. Lúc đó ông cha nó quay cuồng rồi thì ông cha mới trở về, và ông cha mới thấy đứa thì mất tâm, đứa thì còn tâm. Do đó ông chế đủ thuốc hay đẹp để cho con uống, nhưng mà con nó sao? Nó cũng không chịu uống. Đứa còn tâm thì nó bưng uống liền, nó liền hết bệnh, mà đứa mất tâm rồi thì nó cũng chưa chịu uống. Do đó mà ông lại bỏ đi nữa, đi qua nước khác rồi mới báo cho người về báo rằng cha đã chết. Do thấy cha đã chết rồi, mấy đứa con đau khổ quá, vì thế nó lấy thuốc uống, tất cả chúng sanh đều lành bệnh. Thế là chúng ta hôm nay cũng là những đứa con đó, và chúng ta có chịu nhận thuốc của chư Như Lai hay không, có uống hay không, chúng ta đã mất tâm hay còn tâm. Nếu còn tâm thì chúng ta cố gắng mà uống, mà nếu mất tâm thì sao? Nếu mất tâm rồi thì thôi, thì cứ chạy theo cái hợp thể ngũ uẩn, sống theo những cuồng vọng điên đảo của thế tục, mà chúng ta không sống cái Như Lai Thọ Lượng của chư Phật được.